thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 83. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Tối hôm qua có mưa dầm rất to. Liêu phòng của các bạn có bị nước chảy vào không? Những bạn đồng tu bản địa nói với tôi những hiện tượng này trước đây rất hiếm có, nhưng gần đây đã từng xảy ra rất nhiều lần. Đều là những hiện tượng không bình thường. Quả thật là thiên địa quỷ thần thời thời khắc khắc đang cảnh báo cho chúng ta biết. Chúng ta nhất định phải thể hội thật tỉ mỉ, bình lặng mà quan sát. Thời đại không ngừng đang thay đổi. Ngạn ngữ nói là Trường Giang sống sau, Xô sống trước. Các vị thiện tri thức, tiền bối đã rời xa chúng ta rồi. Thế hệ tuổi trẻ học Phật cùng thời với tôi, họ cũng đã rời xa chúng ta rồi. Nhiệm vụ tu hành hoằng pháp lợi sanh lại rơi vào chúng ta. Ngày nay chúng ta hãy để ý xem, tuổi tác đã bước vào những năm cuối đời rồi. Qua năm nay tôi đã là 74 tuổi rồi. Người xưa có câu: người đến 74, 83 tuổi, diêm vương không mời, tự bạn đi. Hay nói cách khác, độ tuổi này là tuổi nên phải chết rồi. Lời nói này khi tôi thân cận với lão sư Lý, lúc đó thầy khoảng 73, 74 tuổi, lão sư Lý thường xuyên nói với chúng tôi, nên chết là vừa rồi. Lời nói này là lời nói thật thà. Hay nói cách khác, nhiệm vụ hoằng pháp lợi sanh tôi nên giao lại cho người khác rồi. Các bạn và những người bạn đồng học cần hết sức chăm chỉ nỗ lực đi làm, cũng cần thường xuyên nghĩ đến tuổi tác mỗi năm một nhiều thêm, chuẩn bị chu đáo để chúng ta có thể giao phó cho thế hệ sau. Dạy những gì vậy? Ở Trung Quốc, từ Khổng Lão Phu Tử đến Phật Pháp là Thích Ca Mâu Ni Phật, hai vị đại thánh thế xuất thế gian đều nói với chúng ta: thuật nhi bất tác. Các ngài cũng là kế thừa từ thế hệ trước, đem những giáo huấn của thế hệ trước, chính mình có thể chăm chỉ nỗ lực phụng hành. sau đó lại truyền dạy lại cho thế hệ sau. Những giáo huấn của cổ thánh tiên hiền rất nhiều. Nhưng trên thực tế, chúng ta nếu có thể chỉ cần dùng đến vài câu thôi, thì cả một đời đều thọ dụng không hết được. Cho nên chúng ta cần nhớ kỹ một câu nói là: không được sáng tạo, không được đổi mới. Khoa học kỹ thuật của thế gian ngày nay đều đang sáng tạo đổi mới. Thế nhưng đức hạnh mà đổi mới thì liền hỏng rồi. Chúng ta không có cách nào đổi mới. Khổng Lão Phu Tử cũng không thể thay đổi. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đều không thể thay đổi. Như vậy kinh mà Phật nói là kinh do cổ Phật thuyết giảng. Đạo mà Đức Khổng Tử truyền dạy là đạo của tiên vương. Thế nhưng chúng ta cần hiểu là làm thế nào có thể ứng dụng đại đạo của cổ thánh tiên hiền vào trong cuộc sống hiện tại. Chỉ cần làm được điều này thì đã hoàn thành việc lớn rồi. Ngày nay trong xã hội có rất nhiều tai nạn. Tôi đã từng nghe người khác nói rất nhiều. Các nhà tôn giáo khác cũng nói đến vấn đề này. Những nhà tiên tri thời xưa cũng nói đến vấn đề này. Tốc độ quá nhanh. Câu nói này nói rất có đạo lý. Tốc độ phát triển của đời sống vật chất quá nhanh, thế nhưng đời sống tinh thần lại không theo kịp, nên phiền phức liền xuất hiện ngay. Cho nên muốn cứu vớt kiếp nạn hiện nay thì đương nhiên là nói như vậy, nhưng điều này không thể thực hiện được rồi. Cần làm chậm lại sự phát triển của đời sống vật chất, rồi tăng tốc sự phát triển của đời sống tinh thần. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần có thể cân bằng, có thể hài hòa, thì đây là việc tốt. Đây là hạnh phúc mỹ mãn chân thật. Nếu hai vấn đề này không làm đồng đều nhau, thì vấn đề sẽ xuất hiện ngay. Nếu như trong tình trạng phát triển mất cân bằng như vậy, thì thà rằng để đời sống tinh thần phát triển chậm lại, để cho đời sống vật chất cơ thể dừng phát triển. Ở đây có đạo lý vô cùng lớn. Cho nên chúng ta đối với tất cả không cầu thành tích, không tranh cái lợi nhỏ. Ngày nay việc chúng ta cần làm rất nhiều. Chính mình cần luôn nắm chắc phương châm làm việc. Bất luận làm việc gì, chúng ta cần suy tính sức ảnh hưởng của cái việc đó lớn như thế nào. Thời gian ảnh hưởng là bao lâu? Nếu như là ảnh hưởng tích cực, ảnh hưởng tốt, thì sức ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Thời gian ảnh hưởng càng dài càng tốt. Chỉ cần chúng ta quan sát từ phương hướng này thì đã có thể thành công được một nửa rồi. Những công sức và tinh thần mà chúng ta bỏ ra như vậy mới có giá trị, mới có hiệu quả. Cho nên tâm nhìn nhất định phải nhìn xa, cần phải nhìn sâu, cần phải nhìn xa. Không nên vì lợi ích của bản thân mình, không nên vì lợi ích của đoàn thể nhỏ nếu không thì sẽ không có cách giải quyết vấn đề nan giải của thế kỷ tiếp theo. Vì sao người trước đây có thể suy nghĩ vì lợi ích của đoàn thể nhỏ? Người trước đây có thể như vậy vì không gian sống của họ không lớn. Không gian sống của người hiện nay là toàn cả địa cầu này. Vậy mà còn muốn thử phát triển vươn tới các vì sao? Suy nghĩ của chúng ta, sự tu học của chúng ta nhất định phải đồng hành cùng với tình hình thực tế. Không gian sinh sống của người hiện nay là cả địa cầu này, nên vấn đề chúng ta suy xét cần đặt trọng tâm vào cả trái đất này. Thì vấn đề này liền có thể được giải quyết. Ngày xưa giao thông bất tiện, thông tin không phát triển, thậm chí có một số người cả đời họ đều không đi ra khỏi huyện lỵ họ sinh sống. Không gian sinh sống cả đời họ chỉ lớn như vậy. Như vậy mà họ chỉ có thể suy nghĩ đến khu vực của họ, đến huyện lỵ của họ là đủ rồi. Cả cuộc đời họ liền có thể đạt đến hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên hạnh phúc chân thật mỹ mãn chính là xem không gian sinh sống của chúng ta rộng lớn đến mức nào. Không gian hoạt động của chư Phật Bồ Tát trong thế giới Hoa Tạng là tận hư không biến pháp giới. Cho nên các ngài khởi tâm động niệm là đều nghĩ đến phạm vi hư không pháp giới. Từ đây chúng ta học được một điều. Khi chúng ta nghĩ đến một phạm vi nhỏ thôi thì không những không giải quyết được vấn đề mà còn tạo ra rất nhiều phiền phức. Những tranh chấp trên thế giới ngày nay thiên tai nhân họa từ đâu mà có? Không gian hoạt động của chúng ta đã là cả thế giới này rồi. Suy nghĩ và tư tưởng của chúng ta vẫn là bị trói buộc vào đoàn thể nhỏ bé của chúng ta. Cho nên nảy sinh ra những mâu thuẫn giữa những đoàn thể. Giữa các quốc gia, giữa những chủng tộc, giữa những tôn giáo. Trước đây không có hiện tượng này, ngày nay xuất hiện rồi. Rất nhiều những nghi ngờ, hiểu lầm. mâu thuẫn. Trước đây không có những việc này là do phạm vi sinh sống nhỏ, nên đôi bên không có qua lại giao lưu. Không cần thiết phải suy nghĩ đến những vấn đề này. Ngày nay thì không được rồi, tiếp xúc quá nhiều nên không thể không suy nghĩ, không thể không học tập. Cho nên thưởng thức cần phong phú, nhưng nguyên tắc chỉ cần đơn giản. Chúng ta tổng hợp những giáo huấn của Đại Thánh Đại Hiền Thế Xuất Thế Gian đã dạy chúng ta, thậm chí tổng hợp những giáo huấn của các nhà tôn giáo. Những giáo chủ của những tôn giáo tổng kết giáo huấn của các ngài đối với chúng ta thì không ngoài tâm chân thành, tâm yêu thương. Đây là điều mà Đại Thánh Đại Hiền Thế Xuất Thế Gian, tất cả những giáo chủ của các tôn giáo khác đều công nhận. Sự chân thành của tâm yêu thương, nhà Phật chúng ta gọi là tâm từ bi. Tâm từ bi chân thành tuyệt đối không có tự tư tự lợi, tuyệt đối không kèm theo bất cứ điều kiện gì, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo, không phân biệt nam nữ già trẻ, không phân biệt quý tiện giàu nghèo. Hết thảy đều là bình đẳng, chân thành từ bi. Chúng ta tổng kết những giáo huấn của Phật, nắm chắc cương lĩnh, chúng tôi đề ra 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên, mọi người đều đồng ý công nhận. Hai chữ cuối cùng là niệm Phật. Họ có nghi hoặc, nên chúng tôi nói với họ, hai chữ niệm Phật thì Phật có ý nghĩa là gì? Phật chính là 18 chữ phía trước. Hai chữ cuối này chính là dặn dò không được quên 18 chữ phía trước. Đây gọi là niệm Phật. Niệm chân thành là niệm Phật, niệm thanh tịnh là niệm Phật, niệm bình đẳng là niệm Phật, thậm chí là niệm nhìn thấu, niệm buông xuống, niệm tự tại, niệm tùy duyên, tất cả đều là niệm Phật. Đến đây mọi người đều hiểu rõ rồi. Phật chính là ý nghĩa như vậy. Niệm Phật không phải là niệm một người nào đó. Trong Phật Pháp, thập phương tam thế hết thảy chư Phật Như Lai đều đại diện cho 20 chữ này. Các ngài thực hiện viên mãn 20 chữ này rồi, thì chúng ta gọi người này là Phật. Các ngài biểu diễn cho chúng ta xem, làm ra một tấm gương cho chúng ta xem. Dạy chúng ta làm thế nào để sinh sống, làm thế nào để làm việc, làm thế nào để chung sống với hết thảy chúng sanh. Các bạn suy nghĩ kỹ sẽ thấy là không xa rời 20 chữ này. trong Thiên Kinh Vạn Luận thì 20 chữ này là hạt nhân chủ yếu. Nắm chắc hạt nhân này, còn lại những điều khác đều là chi tiết nhỏ mà thôi. Phật nói trên các chi tiết nhiều như vậy là vì đối với những hoàn cảnh khác nhau, chúng ta làm thế nào để thực hiện nguyên tắc hạt nhân này. Điều này Phật gọi là tùy cơ thuyết pháp, tùy loại hiện thân. Nên dùng thân gì để độ thì sẽ hiện thân đó. Chúng ta cần phải hiểu được cái nguyên lý nguyên tắc này. Nên thuyết pháp gì cho chúng sanh thì sẽ nói pháp đó. Phật trên kinh lấy thí dụ nói cho chúng ta thấy, nên dùng thân Phật để độ thì sẽ hiện thân Phật mà thuyết pháp. Nên dùng thân Bà La Môn để độ thì sẽ hiện thân Bà La Môn mà thuyết pháp. Bạn xem, rất linh hoạt. Rất tự tại. Một chút gò bó cũng không có. Một chút miễn cưỡng cũng không có. Điều này chân thật là Phổ Hiền Bồ Tát trong Thập Nguyện Vương đã dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Người Trung Quốc học Phật rất thích Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, không phải là không có đạo lý. Đại Đức xưa nói cho chúng ta biết, bộ kinh này là đại cương của Bát Nhã. Bát Nhã là trí huệ chân thật. Trong đó quan trọng nhất là gì? Chẳng qua là dạy chúng ta nhìn thấu buông xuống. Kinh Kim Cang chính là nói bốn chữ này. Nhìn thấu thế gian như mộng ảo. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là hữu vi pháp. Sau khi nhìn thấu rồi thì dạy bạn buông xuống. Buông xuống điều gì vậy? Buông xuống những việc bạn cho là thật, lấy giả cho là thật. Lấy giả cho là thật chỗ nào vậy? Tự tư tự lợi cho là thật, danh văn lợi dưỡng cho là thật, tham sân si mạng cho là thật. Sai lầm rồi. Không những buông xuống tất cả, mà những điều thuộc về việc hoằng pháp lợi sanh cũng phải buông xuống, không được để vào trong tâm. Thế nhưng các vị cần nghe cho rõ là việc tốt cần tích cực đi làm, nhưng không có chút tơ hào để vào trong tâm. Điều này gọi là buông xuống. Chúng ta không nói việc tốt cũng không làm. Nếu việc tốt không làm nữa thì Thích Ca Mâu Ni Phật đâu cần phải giảng kinh thuyết pháp 49 năm chứ. Ngày một ngày cũng không nghỉ. Sự việc tuy đã làm, nhưng trong tâm không chấp trước. Các vị không nên cho rằng Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp cho mọi người thì công đức rất lớn. Vậy thì bạn chấp tướng rồi, bạn chưa buông xuống. Quả báo rất thù thắng, vậy bạn cũng chưa buông xuống. Mà nhất định phải làm đến được. Làm mà không làm, không làm mà làm, Điều này thực sự là thái độ nhìn thấu buông xuống. Chúng ta học Phật thì cần học ở chính chỗ này, như vậy mới thực sự được thọ dụng. Phàm chuyện gì cũng tùy duyên, khiến cho hết thảy chúng sanh thường sanh tâm hoan hỷ. Tại vì sao phải làm như vậy? Là vì chúng sanh chưa giác ngộ. Chúng sanh vẫn đang mê hoặc. Khi mê hoặc thì tạo ác nghiệp, tạo ác nghiệp thì chịu ác báo, sẽ vô cùng thê thảm, khổ không nói nên lời. Người giác ngộ là đại từ đại bi. Nói cho các vị biết, đại từ đại bi là cách nói phương tiện. Nếu như chân thật là tôi muốn đại từ đại bi để cứu độ họ, thì lại là sai rồi, là chấp tướng rồi. Bạn vẫn chưa buông xuống. Buông xuống vẫn không triệt để, buông xuống vẫn không sạch sẽ. Buông xuống là đến ngay cả ý niệm cũng không có. Tôi thường xuyên lấy cái thí dụ này để nói, tay trái của chúng ta bị muỗi đốt, tay phải của chúng ta xoa xoa vào tay trái, an ủi tay trái, như vậy có phải là tôi phát tâm từ bi để giúp đỡ, cứ giúp cánh tay bị muỗi đốt hay không? Không phải như vậy, mà ngay đến ý niệm cũng không có. Cầu pháp nhĩ như thị, có nghĩa là tự nhiên mà như vậy. Công phu của chúng ta liền sẽ thành thục rồi. Sự tu hành chứng quả của chúng ta mới viên mãn. Viên mãn tức là một chút dấu vết cũng không có. Nếu vẫn còn một chút dấu vết ở trong đó thì sẽ không viên mãn. Chúng ta cần chăm chỉ, cần nỗ lực. Điều này là đại viên mãn. Viên mãn cứu cánh. Chúng ta muốn hỏi, chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, thì ở trong cuộc đời này có thể đạt đến cảnh giới này được không? Đáp án là khẳng định được. Có khả năng đạt đến cảnh giới này được không? Thiện Đạo Đại Sư nói rất hay, đều do gặp duyên không đồng. Nếu duyên bạn gặp thù thắng, thì cuộc đời này của bạn không khó mà đạt đến cảnh giới này. Duyên thù thắng cực độ thì bạn hãy xem Tiểu Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa, 8 tuổi đã thành Phật. Cái duyên này quá thù thắng rồi. 8 tuổi vẫn là trẻ nhỏ, vẫn chưa trưởng thành. Tiểu Long Nữ là thân súc sanh, không phải thân người. Do đó làm gì có đạo lý không làm được. Không làm được là do chưa đủ duyên. Chúng ta ngày nay gặp được duyên tương đối thù thắng. Vấn đề là chính bản thân chúng ta có biết khế nhập hay không. Điều kiện thực sự để khế nhập không có gì khác là tôn sư trọng đạo, y giáo phụng hành. Chữ sư trưởng ở đây, tôi không phải là lão sư của bạn, vậy thì ai là lão sư của chúng ta? Phật là lão sư của chúng ta. Bồ Tát là huynh trưởng của chúng ta, là bạn đồng học của chúng ta. Cho nên quan hệ của chúng ta đều là bạn đồng học. Tôi chẳng qua là học sớm hơn các bạn mấy năm, học nhiều hơn mấy năm mà thôi. Tôi đem những kinh nghiệm tôi tu học được cống hiến cho các bạn để làm tham khảo. Tôi vô cùng có lòng tin sâu sắc đối với giáo huấn của Phật Đà. Một đời này có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát, một chút mảy may hoài nghi cũng không có. Mấy ngày hôm nay, tôi nghĩ chúng ta tranh thủ chút ít thời gian buổi sáng sớm này để chuyên báo cáo những vấn đề này cho các vị, cung cấp cho các vị làm tham khảo. Làm thế nào để khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát? Hay nói cách khác, làm thế nào khế nhập cảnh giới Phật trong Hoa Nghiêm? Chúng ta sống cuộc sống của Phật Bồ Tát chính là chuyển phàm thành thánh. Phải cần làm thế nào để có thể chuyển biến từ trong tâm? Các vị đồng tu, gần đây khu vực ở khắp nơi thường xuyên truyền tin tức về tai nạn. Quả thật là tần suất tăng lên rồi. Hơn nữa, tình hình tai nạn cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau khi xảy ra động đất ở Đài Loan, không ít người dần dần bắt đầu giác ngộ rồi. Giác ngộ là một hiện tượng tốt. Sau khi giác ngộ, cần lập tức quay đầu. Vậy thì quay đầu từ chỗ nào vậy? Quan trọng nhất là quay đầu từ mê chấp. Phật Bồ Tát dạy chúng ta chuyển mê thành ngộ. Điều này mới có thể thật sự tiêu trừ được tai nạn. Chúng ta có một người quay đầu, có thể tiêu trừ tai nạn của chính mình. Nếu đại chúng có thể quay đầu, thì có thể tiêu trừ cộng nghiệp. Trong điều này có lý luận, có nhân quả. Có thể nói là cách nói, cách nghĩ, cách làm này là hợp tình hợp lý. Chúng ta nên tin sâu, không nghi. Vậy rốt cuộc thì chuyển đổi từ đâu? Chuyển đổi từ việc mở rộng tâm lượng. Đại lượng khoan hồng, tha thứ lỗi lầm của người khác. Thử tự hỏi chính bản thân mình có lỗi hay không? Chính mình có thể tha thứ cho bản thân mình nhưng nhất định không thể tha thứ cho người khác. Thì tai nạn này vĩnh viễn sẽ không bao giờ tiêu trừ, vĩnh viễn không bao giờ ngừng dứt. Tạo thành một cục diện rất hỗn loạn của việc oan oan tương báo. Oan oan tương báo giữa người với người, oan oan tương báo giữa người và vật, giữa người và thiên địa quỷ thần, tất cả đều là oan oan tương báo. Điều này có đáng sợ hay không chứ? Những lời này nhất định là không phải mê tín. Giáo huấn của Phật Đà là từ căn bản, trừ bỏ hết thảy tai nạn, trừ bỏ hết thảy tội chướng một cách rốt ráo. Đó là gì? Là dạy chúng ta nhận thức tự tánh. Nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh liền thành Phật. Thành Phật là thành tựu trí huệ viên mãn cứu cánh, thành tựu công đức viên mãn cứu cánh, thành tựu hạnh phúc viên mãn cứu cánh. Ngạn ngữ cổ xưa của Trung Quốc nói: lượng lớn phước lớn. Người có tâm lượng nhỏ thì đâu có thể có phước báo chứ. Chúng ta xem hiện nay những người đại phú đại quý của thế gian này, bạn chỉ cần để ý tâm lượng của họ. Nếu như tâm lượng nhỏ hẹp thì cái phú quý này sẽ không được dài lâu. Sẽ không hưởng trọn vẹn được rồi. Nếu như tâm lượng rộng lớn, có thể khoan dung tha thứ người khác, có thể từ bi cứu tế người khác, thì người này là có phước chân thật. Chúng ta ở giai đoạn hiện nay là giai đoạn tai biến lớn. Trong khi tôi giảng kinh, thường xuyên khuyên mọi người là chúng ta cần học chư Phật Như Lai, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Nhất định xem hết thảy chúng sanh như là thân bằng quyến thuộc của chính mình vậy. Lời mà Phật nói trên kinh không phải là sự so sánh, mà là nói thật. Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Câu này có ý nghĩa không chỉ bao gồm nhân đạo, mà hết thảy súc sanh đạo, hết thảy quỷ thần đạo, hết thảy thập pháp giới đều bao gồm hết ở trong đó. Hết thảy chúng sanh hữu tình đều là cha mẹ của chúng ta, là chư Phật Như Lai. Như vậy tâm ghen ghét đố kỵ của chúng ta liền sẽ đoạn dứt sạch sẽ. Tâm hiếu thuận, tâm cung kính mới có thể sanh khởi. Tâm hiếu kính chính là tánh đức của chúng ta. Tự tánh vốn có đủ đại đức đại năng, nhưng vô cùng đáng tiếc đã bị tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng chướng ngại mất rồi. Tự tánh vốn có đủ đức tướng trí huệ Như Lai, nhưng lại không thể hiện tiền. Lỗi lầm này không phải do nguyên nhân bên ngoài, không liên quan đến bất kỳ ai. Lỗi lầm hoàn toàn là do chính bản thân mình. Chính mình mê muội mất rồi. Sau khi mê muội rồi mới chấp trước cái thân thể này là ta, không biết được hư không khắp pháp giới hết thảy chúng sanh mới chính là mình. Nhà Phật nói chứng đạo, chứng quả. Vậy chữ chứng ở đây có nghĩa là gì? Là chứng minh hư không khắp pháp giới hết thảy chúng sanh là chính mình. Chính là nói việc này. Cho nên hết thảy pháp giới chúng sanh đều cùng chung một thể sinh mạng. Trên Kinh Đại Thừa thường nói, mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân. Nhất tâm nhất trí huệ. Hai câu này đã nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch. Chúng ta đọc rồi, nghe rồi, cũng gật đầu, cũng tán thán. Thế nhưng không chuyển được cảnh giới. Không những không thể chuyển lại được, mà sự việc này suy nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Là vì sao lại không chuyển lại được vậy? Là vì sao lại suy nghĩ không hiểu được? Là vì có chướng ngại, chướng ngại nghiêm trọng. Chướng ngại này chính là bốn tướng trong Kinh Kim Cang nói đến. Chúng ta chấp trước rất nặng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Cho nên chân tướng của sự thật, chân tướng của chính bản thân chúng ta lại không nhìn thấy được. Tôi đối lập với người khác mà không biết là chính mình và người khác là cùng một thể, cùng một chân tâm, cùng một bổn tánh biến hiện ra. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là một, thức cũng là một. Cho nên mười phương ba đời chư Phật đều đồng một pháp thân. Còn chúng ta thì là thế nào đây? Mỗi một chúng sanh chúng ta là Phật tương lai trong thập phương tam thế chư Phật. Phật đã nói nhiều lần câu nói này rồi. Nhiều lần nhắc nhở chúng ta để chúng ta giác ngộ. Phật nói rất hay: nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Chúng sanh trong tam độ địa ngục vẫn là có Phật tánh. Mà đã có Phật tánh thì đều làm Phật. Trở thành Phật thì người người bình đẳng. Không phải chỉ có chư Phật các ngài mới có thể làm được, người khác làm không được. Không phải như vậy. Hết thảy mỗi một chúng sanh đều có thể làm được, và nên cần làm được. Kinh Hoa Nghiêm nói càng thấu triệt hơn: tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Câu này đã nói bao gồm cả vô tình chúng sanh ở trong đó rồi. Vô tình chúng sanh là ngày nay chúng ta gọi là thực vật, khoáng vật và hiện tượng tự nhiên. Tại vì sao có thể đồng viên chủng trí? Là vì vô tình chúng sanh có pháp tánh. Pháp tánh và Phật tánh là đồng một tánh. Cho nên khi chúng sanh thành Phật, thì đồng thời liền nhìn thấy sơn hà đại địa. Cỏ cây vi trần đều thành Phật đạo. Lời nói này là thật, là cảnh giới chân thật. Cho nên chư Phật Bồ Tát hết lòng hết dạ, ngày ngày đều đang khuyên chúng ta: ngày ngày đều động viên chúng ta. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta có phải là người học trò tốt hay không? Học trò tốt cần phải nghe lời lão sư, tin tưởng lời nói của lão sư, lý giải được lời nói của lão sư và y giáo phụng hành. Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận Kinh Hoa Nghiêm. Tôn chỉ của Kinh Hoa Nghiêm là gì? Là dạy chúng ta nhanh chóng thành Phật. Thiện tài đồng tử 53 tham chính là làm ra một tấm gương cho chúng ta xem. Chúng ta ở thế gian này, bất luận là thân phận gì, bất luận là làm ngành nghề gì, sống cuộc sống như thế nào, thì đều ở ngay tại vị trí của mình tu hành chứng quả, viên thành Phật đạo. Cho nên không cần phải thay đổi thân phận, không cần phải thay đổi ngành nghề, cũng không cần phải thay đổi tín ngưỡng tôn giáo. Tu hành chứng quả là pháp không chướng ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chỉ cần bạn quay đầu liên thành tựu. Nhà Phật thường nói quay đầu là bờ. Chữ bờ ở đây có nghĩa là gì? Là Phật đạo. Đối diện của bờ là chính pháp giới. Chính pháp giới không phải là bờ. Chúng sanh trong chính pháp giới quay đầu lại đều thành Phật. Đây là pháp môn không thể nghĩ bàn. Chúng sanh ở A Tỳ địa ngục, chỉ cần quay đầu cũng liền bình đẳng thành Phật. Chúng ta trong Kinh Vô Lượng Thọ đã xem thấy. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh điển khiến cho hết thảy chúng sanh đều bình đẳng thành Phật. Lý luận bình đẳng thành Phật và phương pháp bình đẳng thành Phật trên kinh nói không cần thiết phải trải qua từng giai đoạn nâng cao, như ở địa ngục nâng lên thành đường ngạ quỷ nâng lên thành đường súc sanh, đường súc sanh nâng lên thành nhân đạo, không cần thiết phải phiền phức như vậy. Từng bước, dần dần nâng lên phía trên như thế này là phương pháp vô cùng chậm chạp. Người căn tánh viên đốn không sử dụng phương pháp này, mà dùng phương pháp trực tiếp một đời này liền thành công. Nói thật ra một đời thì thời gian đã là rất dài rồi. Chỉ cần ý niệm chuyển đổi lại, là được rồi. Đâu phải cần nhiều phiền phức như vậy. Lý là như vậy, sự cũng như vậy. Ngày nay chúng ta không chuyển đổi lại được là do không ngộ được lý, không chuyển đổi được sự. Thế nhưng tuyệt đối không được nản chí. Không được thoái chuyển. Chúng ta cần chăm chỉ, cần nỗ lực, dũng mãnh tinh tấn. Vậy thì chúng ta dùng phương pháp gì? Là dùng phương pháp huân văn thành chủng. Đây là một bí quyết. Tuyệt đối không được ngừng đọc tụng Kinh Đại Thừa. Tuyệt đối không được ngừng nghe kinh giáo. Mỗi ngày chúng ta tự phản tỉnh, không ngừng sửa đổi lỗi lầm, ngày ngày chăm chỉ tu hành. Nếu làm như vậy, người lợi căn trong 2 hoặc 3 năm sẽ chuyển đổi cảnh giới trở lại được rồi. Còn người đụng căn tập khí phiền não sâu nặng thì 10 hoặc 20 năm cũng có thể chuyển đổi trở lại được rồi. Bạn muốn hỏi những ai có thể chân thật chuyển đổi trở lại? Chúng ta xem thời xưa, những người tu hành trong Cao Tăng truyện, Cư Sĩ truyện, Thiện Nữ Nhân truyện, những thí dụ về việc họ chuyển đổi lại được rất nhiều. Hiện nay có không? Không thể nói là không có. Chúng ta chưa được gặp. Thật ra mà nói, người chân thật đã chuyển đổi lại thì bạn cũng không nhìn ra được. Tại vì sao bạn không nhìn ra được vậy? Vì tâm bạn quá thô, tâm qua loa, hời hợt. Nếu như bạn có thể quán chiếu tỉ mỉ thì bạn liền có thể phát hiện. Trước mắt chúng ta cũng có những người như vậy, chứ không phải là không có. Tướng chuyển đổi lại được là như thế nào? Biểu hiện ra làm sao? Là ý niệm tự tư tự lợi của người này không còn nữa. Phàm phu khởi tâm động niệm là vì chính mình, vì gia đình của mình, vì đoàn thể của mình. Thế nhưng người này đã chuyển đổi lại, không còn ý niệm này nữa. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều vì hết thảy pháp giới chúng sanh. Người này đã chuyển đổi lại rồi. Niệm niệm đều suy nghĩ vì lợi ích của hết thảy chúng sanh khổ nạn. Người không suy nghĩ đến bản thân mình thì người này đã chuyển đổi lại rồi. Họ có thể chuyển lại được thì vì sao chính mình lại không chuyển đổi được chứ? Họ có thể nhìn thấu thì vì sao chính mình không nhìn thấu được? Họ có thể buông xuống thì vì sao chính mình không buông xuống được? Thật sự nghĩ không thông thì vẫn cần đọc kinh, nghe pháp. Bốn chữ văn huân thành chủng là mấu chốt quan trọng của cả cuộc đời tu học, có được thành công hay không. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta dừng tại đây. A Di Đà Phật.
Sĩ, địa chỉ email vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.